Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với anh Đăng Khoa ở Houston ạ.
Dạ vâng, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền Houston, Dallas, chị Nam Phương cũng như là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thì Houston ngày hôm nay thời tiết cũng khá là u ám, khi mà nhìn ra bên ngoài bây giờ mây nhiều lắm, có thể là cũng có sẽ có mưa cho ngày hôm nay và cả ngày mai. Không biết là ở bên giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc thì hôm nay thời tiết như thế nào, kính thưa giáo sư?
Vâng, thưa, ở đây thì trời âm u và bữa nay là tiên đoán là mưa gần như trọn ngày. Cô Nam Phương, cách nào để gia tăng cái tiếng của anh Đăng Khoa được không? Tại vì tôi gần như tôi không nghe được cái tiếng của anh Đăng Khoa đó, cô Nam Phương.
Dạ, dạ, để Nam Phương kỹ thuật viên sẽ chỉnh lại nha giáo sư. Rồi bây giờ anh Đăng Khoa testing thử coi nó
dạ, rõ được. Dạ vâng, không biết là giáo sư nghe rõ chưa ạ?
Dạ, đỡ tí xíu, có thể được khả dĩ nhưng mà không có to như bình thường, nhưng mà có thể nghe được, thưa. Tiếp tục ạ.
Dạ vâng, nhưng bây giờ chắc là chúng ta sẽ bắt đầu với cái tình hình tài chính về chứng khoán như thế nào, kính thưa giáo sư.
Vâng, thị trường chứng khoán có một cái chỉnh đốn, thì cái đó là một cái chu kỳ luôn luôn chỉnh đốn, mà phần nhiều là do những cái công ty technology giảm đôi chút. S&P 500 kết thúc là ở cái mức là 5.117 điểm. S&P 500 là 500 công ty đa dạng và những công ty lớn nhất của Hoa Kỳ giảm đôi chút. Nhưng mà Dow Jones 30 giảm cũng khá nhiều, gần như 0.5%. S&P 500 cũng giảm khoảng 0.65%, ở cái mức là 38.715 điểm. Nasdaq thì giảm nhiều hơn, giảm gần như là 1%, kết thúc là 15.973, có nghĩa là tròn trèm ở mức 16.000 điểm. Russell 2000 là index của những công ty đại chúng, công ty public, thì lại gia tăng đôi chút. Đó là một cái index mà đi ngược chiều với những cái index chính là Nasdaq, Dow Jones 30 và S&P 500. Giá dầu thô lên khá cao, ở mức 81 đô la. Đó là cái mức cung và cầu trong cái thời gian mà kinh tế của nhiều quốc gia đang trỗi dậy. Giá dầu thô 81 đô la là quá cao. Chúng ta mong muốn là giá dầu thô ở khoảng 70-75 đô la mà thôi. Nhưng mà điều này khó có thể kiểm soát được. Giá vàng ở cái mức gọi là vẫn giữ cái mức kỷ lục là 2.159 đô la một ounce vàng, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Và để mà bắt đầu cho cái chương trình ngày hôm nay, kính thưa giáo sư, thì chắc có lẽ là trong tuần lễ vừa qua thì giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là nhiều quý thính giả cũng biết một cái tin, không biết là nên vui hay buồn đối với những người mà họ sử dụng cái mạng xã hội TikTok, tức là Hoa Kỳ đó. Hạ viện vừa thông qua cái đạo luật cấm TikTok hoạt động tại Hoa Kỳ và cần phải đóng cửa hoặc là bán đi. Thì chuyện này thực hư như thế nào, kính thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. TikTok là một cái điểm mà Tổng thống Trump, cái thời Tổng thống Trump là đã đưa ra cái xác lệnh là, nhưng mà sau đó không có thi hành, chưa có thi hành, là hoàn toàn cấm TikTok hoạt động ở Hoa Kỳ. Vì TikTok là một cái mạng xã hội mà rất được yêu thích trên thế giới, trên gần như là 150 triệu người xài ở bên Hoa Kỳ. TikTok là một cái mạng mà dùng trí tuệ thông minh AI đầu tiên mà gọi là của Trung Quốc, đi trước thế giới về AI rất nhiều. Những trẻ em họ rất thích TikTok là tại vì khi mà họ dùng TikTok để làm những cái video thì TikTok có khả năng biết rằng trẻ em này thích cái loại nhạc nào, cái khung cảnh nào, và làm những rất nhiều tài tử được nổi tiếng, hay là những cái TikTok video đó được go viral và họ làm tiền rất nhiều và họ rất yêu thích. Nhưng mà TikTok cũng là một cái mạng mà Trung Quốc họ dùng để mà gián điệp từng cá nhân của người trong quốc gia đó. Khi mà Trung Quốc có cái xung đột với lại biên giới đó, với lại Ấn Độ hay là những quốc gia khác đó, thì TikTok đã theo dõi để biết những cái di chuyển của những nhà chính trị hay là quân lính như thế nào. Và Hoa Kỳ họ biết rõ điều đó, Tổng thống Trump đã gọi là chặt rõ điều đó, nhưng bây giờ Quốc hội thì nó nói rằng không thể nào mà cho TikTok hoạt động Hoa Kỳ vì đợt đang được yêu thích lắm, và TikTok đã có những cái chương trình để mà ảnh hưởng đến đời sống người dân, theo dõi gián điệp từng người dân của Hoa Kỳ. Trong gia đình mà có trẻ em xài TikTok, họ có thể làm gián điệp. Chưa kể đến là họ đã đưa ra những cái thông tin để mà bất lợi cho Do Thái trong cái chiến tranh Hamas và Do Thái. Thì đó là cái đạo luật mà họ đưa ra Hạ viện, mặc dầu phải được chuẩn phê ở Thượng viện và đang được bàn cãi. Nhưng mà họ đòi hỏi rằng TikTok phải lập tức, nếu mà được Thượng viện thông qua và Tổng thống ký vào đó, thì phải gọi là đóng cửa hay bán đi. Thì ông Tổng trưởng Tài chánh, cựu Tổng trưởng Tài chánh là ông Mnuchin, là ông đã kêu gọi một lô tài phiệt để mà gom vốn để mua TikTok, thì họ nghĩ rằng cái trị giá tới 100 tỷ đô la lận. Thật ra chuyện này tôi hy vọng sẽ được xảy ra và được bán đi cho một công ty của Hoa Kỳ để tiếp tục là xài, nhưng mà không có dùng để mà gián điệp dân Hoa Kỳ. Vì đây là một cái chuyện mà ví dụ như công ty của Hoa Kỳ mà làm ở bên Trung Quốc, không bao giờ Trung Quốc chấp nhận cái điều này được, thì tại sao Hoa Kỳ lại chấp nhận điều này? Vâng, từ đó là cái tình trạng hiện tại, thưa anh.
Dạ vâng à, được biết rằng là cái chiếc máy bay Boeing ấy, là 787 mà Dreamer đó, là sau cái thập niên là vẫn còn rất là nhiều bê bối và không an toàn. Không biết rằng là những gì đã xảy ra, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đây là một cái chuyện mà Boeing bê bối vô cùng. Sau khi mà hai chiếc Boeing mà đã rớt đi làm thiệt mạng cho người dân đó, ở bên hai quốc gia đó, cách đây thật lâu đó, là đã bị năm 2018-19 hai chiếc mà nó crash ở bên Indonesia này nọ đó, là bao nhiêu người chết rồi. 2018-19 cho tới bây giờ là 24, gọi là 6-7 năm rồi mà vẫn chưa gọi là không cho bay nữa, và đã chỉnh đốn, bây giờ cho bay lại. Mà sau khi bay lại nhiều chuyện xảy ra. Gần đây một chuyện xảy ra đó là máy bay đang bay, thì một chiêu hải đại viên hàng không đó, khi mà đưa thực phẩm đồ ăn trên máy bay đó cho pilot đó, thì phía sau cái ghế của pilot có một cái nút đó, là và cô đó cổ lại nhấn lộn cái lúc đó, mà cái chuyện đó không thể xảy ra được. Làm sao có thể để cái tay nhấn lộn làm cho chiếc máy bay đó, thay vì đang autopilot đang chạy bay thường xuyên đó, thì lại chuyển qua cho người phi công lái, mà đó là ngoài sau lưng cái ghế của người pilot, làm chiếc máy bay rớt trên trong không, rớt xuống một cái altitude rất là nhiều, rớt xuống nhiều, cho nên phi công phải chỉnh đốn lại, và mấy chục người, 50 người bị thương. Và đó là một chuyện. Rồi chưa kể đến là cách đây không bao lâu là một cái gọi là cái cửa của người dân nó tự nhiên bị văng ra, là tại vì gắn không kỹ, rồi bao nhiêu chuyện khác. Đây là một máy bay mà tân tiến vô cùng, mà cái phần mềm và phần cứng đủ thứ chuyện xảy ra. Thành ra đó là lý do mà tại sao Boeing bây giờ vẫn đi thua sau Airbus. Mà điều này rất là tệ hại khi mà Trung Quốc họ bắt đầu họ đưa máy bay của họ là C-919 họ sản xuất để cạnh tranh với Boeing và Airbus. Đấy là một cái chuyện bê rối cả thập năm nay cái lãnh đạo của Boeing vẫn chưa giải quyết được sau 6-7 năm rồi, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì nhắc về cái vấn đề mà kinh tế đó, thì chắc là chúng ta cũng phải nói về một cái vấn đề, đó là chính phủ của Biden đó, của Tổng thống Biden đã không cho phép hãng thép Nippon Steel của xứ đồng minh Nhật mua cái hãng Ford US Steel của Hoa Kỳ. Thì cái lý do là tại sao, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đúng như vậy. Hãng thép là một cái kỹ nghệ rất là nhạy cảm của Hoa Kỳ. Thép là một cái kỹ nghệ mà Hoa Kỳ tùy thuộc nhiều. Ví dụ như kỹ nghệ về hãng thép mà chế đó, thì nó dùng cho xe tăng, cho máy bay, cho đủ thứ kỹ nghệ hết. mà mặc dầu đây là một cái hãng thép US Steel, là một hãng thép lâu đời, nhưng mà hãng thép này nó không có tân tiến cho lắm, nó không có những cái công nghệ cao tân tiến cho lắm. Mà một cái công ty là Nippon Steel là hãng thép của Nhật, thì hãng thép này nó tân tiến, họ có tiền tài nhiều, họ đòi mua. Nhưng phần nhiều đó, một cái quốc gia đồng minh mà chặt chẽ như Nhật mua đó thì họ cho mua, nhưng mà Hoa Kỳ sau khi suy nghĩ rồi đó, nói rằng nếu mà hãng thép mà được bán cho Nhật thì đâu có cái gì kiểm soát, là trong tương lai là Trung Quốc có thể mua lại hay bất cứ quốc gia nào lại. Đó là một cái kỹ nghệ, nó ảnh hưởng đến cái kỹ nghệ nặng của Hoa Kỳ, nó kỹ nghệ quốc phòng và tất cả căn bản. Hãng thép là cái cơ bản của kỹ nghệ nặng, thành ra đó là lý do mà họ cấm không cho mua là như vậy thôi.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là chính phủ của Biden đó là sẽ hỗ trợ là 2.3 tỷ đô la để mà khai thác cái mỏ mà lithium đó, thì để mà dùng cho sản xuất những cái bình điện, và với không biết rằng là với cái mục đích gì, thưa giáo sư?
Vâng, lithium là một cái công nghệ cao mà Trung Quốc họ đã tuyên bố rằng đây là cái công nghệ mà họ đang tiến về để mà gọi cách mạng hóa cái kỹ nghệ bình điện. Mà quý vị biết là bình điện là rất là chính yếu cho xe điện, mà ngay cả trong tương lai không biết là chuyện gì nó sẽ dùng bình điện nữa, có thể là máy bay cũng có thể dùng bình điện nhiều, hay là tất cả những công nghệ nào. Thành ra cái công nghệ về bình điện đó, của Trung Quốc họ đi rất xa, mà họ sẽ dùng lithium nhiều. Mà Hoa Kỳ đang có một cái mỏ về lithium rất là mạnh, rất là lớn, cho nên chính phủ Biden họ muốn tài trợ cho cái công ty gọi là khai thác hầm mỏ về lithium để cho cách mạng hóa, để giúp cho cái bình điện. Thì đây là một cái đầu tư rất là chiến lược để chạy đua trên cái kỹ nghệ xanh, kỹ nghệ bình điện. Từ từ chúng ta sẽ thấy những gì mình xài đó, bây giờ xăng như là xe cộ này nọ đó, sẽ chuyển về kỹ nghệ điện cả. Đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng cái chiến lược rất đúng, mà cái hỗ trợ của chính phủ là cho vay 2.6 tỷ đô la thì đó là một cái vay rất lớn để mà chạy đua với Trung Quốc trên địa hạt này. Trung Quốc dẫn đầu thế giới về kỹ nghệ bình điện rất là xa và lâu, và Hoa Kỳ cần phải có cái sự hỗ trợ của chính phủ liên bang thì mới chạy theo kịp, thưa cô.
Dạ vâng, nhắc về cái xe đó thưa giáo sư, thì cũng không thể không nhắc về cái vấn đề là bây giờ đó là hai hãng xe Ford và Tesla thì bị điểm xấu về cái mức an toàn phần mềm hỗ trợ cho xe không người lái. Vì sao lại như vậy, kính thưa giáo sư?
Vâng, thưa đúng vậy. Vậy như quý vị biết đó, xe Tesla là một xe mà đi thiên khởi về xe điện, và gọi là driver assistant hay là tự động không người lái đó, thì người ta lúc đầu người ta tin tưởng vào cái nghệ đó rất nhiều. Và quý vị biết là cái thời cách đây cũng gần 6-7 năm rồi, những người mà mua Tesla đầu tiên đó, chết một cách hoang mang là ở bên Cali. Họ chạy xe rồi họ tin tưởng vào, họ ngồi đó và xe đụng vào thành, nhưng mà mặc dầu nó báo động là người lái phải can thiệp vào, nhưng mà họ tin tưởng quá nhiều. Nhiều người đã tử vong về xe Tesla rất nhiều, và kỹ nghệ Ford cũng vậy bao nhiêu. Thì cái kỹ nghệ đó nó còn xa lắm, mặc dầu nhiều người nói rằng mà thật sự ra nó giúp ích nếu mình là người lái, và nếu mà ví dụ mình định sang làn mà kế bên đó có chiếc xe thì cái xe nó sẽ không cho phép mình sang làn để mình sẽ đụng, thì những điều đó rất tốt. Nhưng mà tùy thuộc hoàn toàn với những cái camera và trí tuệ thông minh của xe đó, để mà thay thế người lái thì không có. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng gần đây Tesla đã triệu hồi recall tất cả xe của họ để mà cập nhật phần mềm. Và gần đây cái cơ quan mà gọi là của chính phủ liên bang đó, khi mà họ gọi là kiểm duyệt lại, là một cơ quan làm việc rất là chuẩn và rất là độc lập, không bị ảnh hưởng chính trị hay là tài chính đó, thì họ nói rằng hai cái hãng Ford và Tesla đó quảng cáo rất nhiều là điều này á, nó giúp cho người lái an toàn, nhưng mà cái quảng cáo nó quá lố, nó không đúng như vậy. Thật sự ra cái mức giúp cho an toàn ấy, hay là người ta tùy thuộc nhiều rồi gây tai nạn, nó cũng chưa rõ. Thành ra đây là hai cái điều mà Tesla và Ford ấy, họ nói rằng, Ford thì tuyên bố liền, nói rằng đây là cái điều mà Ford cần phải chú ý để có thể chỉnh lý như thế nào, nhưng mà Tesla thì chưa có trả lời. Thành ra khi quý vị mà lái một chiếc xe mà có những cái phần đó của Tesla, Ford, bất cứ xe nào bây giờ nó cũng có phần đó, thì chỉ tin tưởng gọi là tương đối mà thôi. Tin tưởng khi họ báo động để mình kiềm chế, nhưng mà không thể tin tưởng rằng cái technology đó hiện đã có rồi và đang có rồi. Điều này nó đã làm tử vong và bao nhiêu tai nạn vì cái sự tin tưởng quá lố của cái technology mà nó chưa đến mức, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Xin giáo sư có thể là cắt nghĩa về cái thuế mà 15% là alternative minimum tax của chính phủ Biden đó là gì và giúp như thế nào cho cái ngân sách của quốc gia, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Cái ngân sách quốc gia đó bị, như quý vị biết, bị gọi là suy sụp và có những cái lỗ hổng rất nhiều. Và Hoa Kỳ càng ngày càng mượn nợ nhiều. Và trong thuế vụ đó, thì thuế cá nhân đó, mình có cái danh từ nó gọi là alternative minimum tax. Là nó này là như thế này. Là theo luật trừ thuế đó, thì quý vị có thể được ví dụ từ A, B, C, D, trừ đủ thứ đó. Nhưng mà người nào lương cao đó, là phải tính ra một cái hệ thống thuế đó, hoặc là bằng tay hay là bằng software của thuế đó, thì nó là một cái alternative minimum tax. Có nghĩa rằng ví dụ như trừ thuế về nhà cửa hay này nọ đó, thì nó cho trừ một phần nào thôi nếu mà lương trên nó cao và họ tính cộng trở lại để đóng thuế. Đó là cái điều mà thật sự là những người cá nhân đó, ngay cả tôi cũng vậy, năm nào cũng đóng alternative tax rất là bực mình, rất là nhức đầu. Nhưng mà đó là điều đúng, là tại vì những người nào lương cao phải trả lương nhiều chứ không trừ thuế với những người khác được. Thì công ty cũng vậy, không khác cá nhân. Đây là một cái điều mà như quý vị biết là Biden là nói rằng những nhà giàu, những công ty giàu đó không đóng thuế. Thì chuyện này nó thật sự nó có xảy ra. Là ví dụ như gần đây đã có cái tin là Tesla là làm tiền rất nhiều mà không có đóng thuế trong mấy năm gần đây. Và những công ty như Whirlpool hay những công ty này nọ đó, thì khi mà đưa ra những cái chương trình hỗ trợ xã hội trong cái budget đó, thì chính phủ Biden đưa ra cái alternative minimum tax trong cái đạo luật là IRA đó. Thì trong cái đạo luật này đưa cái phần là thuế là 15%, thì liền lập tức chúng ta thấy 3-4 công ty bây giờ bắt đầu đóng thuế, là những công ty như Whirlpool, những công ty này nọ đó là bắt đầu đóng thuế. Là tại vì công ty nào mà có cái hồ sơ kế toán đó, mà trên $1,000,000 lời. Chúng ta nhớ rằng đó, cái hệ thống đóng thuế của Hoa Kỳ đó, hồ sơ kế toán đó, để mà khai cho giới đầu tư là một chuyện, còn hồ sơ thuế là hai cái hồ sơ khác nhau. Nó vì thuế là áp dụng luật thuế vụ, mà trong cái luật này đó là công ty nào mà có cái lợi nhuận trên profit trên $1,000,000 đó thì phải dùng alternative minimum tax, là những gì đáng lẽ trừ thuế được thì chỉ trừ thuế một phần nào thôi. Thì điều này nó rất là tốt, nó đã làm cho nhiều công ty bây giờ bắt đầu đóng thuế, và chính phủ Biden họ nói rằng họ sẽ gọi là nâng cao cái phần này nữa để cho đưa đến sự công bằng, vì những công ty này quá giàu quá tiền nhưng mà vẫn trừ thuế vì những cái đạo luật trước của quốc hội. Chính quốc hội là cái cơ quan cho phép họ trừ thuế. Bây giờ đây là cái luật để đưa lại công bằng, thì những công ty này phải đóng thuế một phần nào. Đó là cái ý nghĩa của alternative minimum tax, thưa cô.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì bây giờ chúng ta quay qua tình hình bên Việt Nam đó. Thì nói về Việt Nam, chúng ta có một cái tin cũng khá là nóng hổi, đó là cái đại án của Trương Mỹ Lan. Thì xin giáo sư có thể tóm tắt đại án Trương Mỹ Lan phạm tội như thế nào, kính thưa giáo sư.
Vâng, hiện tại thì tòa án đang gọi là xử Trương Mỹ Lan và 18 tội nhân, mà gọi là trong đó có cựu bộ trưởng, cựu thứ trưởng hay là những nhân viên của ngân hàng nhà nước, rồi công an, rồi nhất là những người cựu tổng giám đốc của ngân hàng SBC này nọ đó, rất là nhiều đã cộng tác với bà Trương Mỹ Lan. Đây là một cái vụ án mà vô tiền khoáng hậu, mà nó ảnh hưởng đến 3% GDP của Việt Nam, một con số không thể tưởng tượng được. Đây là một người phụ nữ Hồng Kông. Về học vấn đó, thì theo được biết là chỉ có trung học thôi chứ chưa có đi đại học bao giờ, bà là vợ của một tỷ phú của Hồng Kông. Thì ông này là Chu Lập Cơ, tên là Chu Lập Cơ đó. Thì ông gọi là có tiền nhiều lắm. Khi mà ba cái ngân hàng của Việt Nam đó, sắp sửa đi vào khánh đận đó, thì theo lời gọi là khẩu cung, có là khai của bà Trương Mỹ Lan, đúng hay không mình không biết, vì cần phải được kiểm chứng, là lúc đó là quan chức của ngân hàng ngân hàng nhà nước, có nghĩa giống như là Federal Reserve của Hoa Kỳ vậy đó, thì họ kêu gọi bà Trương Mỹ Lan phải dùng cái uy tín, vì bà đã là thương mại rất là thành công, nhất là những cái biệt thự cao ốc mà 5 sao, 6 sao, cả tỷ đô đó của chồng bà, và bà đó phải dùng cái đó để mà cứu vớt ba ngân hàng này. Thì đó là ngân hàng Sài Gòn, ngân hàng Đệ Nhất và Tín Nghĩa, ba ngân hàng sắp sửa sập. Thì họ nói rằng để ba ngân hàng này sát nhập nhau, thì bà đã gọi là sát nhập sau trở thành là ngân hàng SBC. SBC đó, đó là ngân hàng kết hợp ba ngân hàng để là cấu tạo, có nghĩa là restructuring. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng tái cấu tạo rồi restructuring ngân hàng là nó điều nó khó vô cùng. Ngay cả những chuyên gia của ngân hàng đó, cái thành công đó chưa đến 10-15% mà đưa một cái người đàn bà chưa bao giờ là một nhân viên của ngân hàng mà chưa có học vấn mà chỉ dùng tài sản của chồng đó, thì đó là cái viên liều thuốc độc, mình thấy rõ mà họ tin tưởng vào cái tài sản của chồng bà. Cho nên trong vòng 2 năm đầu thì họ có khả năng trả tiền lãi cho ngân hàng nhà nước. Nhưng mà trong cái thời gian tái cấu tạo đó, bà đã lũng đoạn hệ thống đó, là ngân hàng đưa ra tiền lãi rất cao. Rất cao để mà khuyến dụ thì người ta bỏ tiền vào ngân hàng rất là nhiều. Và nhưng mà thay vì ngân hàng lấy tiền của người bỏ vào để đầu tư cho business đó, thì đầu tư cho bà thôi. Có nghĩa rằng 93% cái vay mượn là cho công ty Vạn Thịnh Phát, không có cho bên mặt ngoài vay bao nhiêu. Và tổng cộng cho vay là 45 tỷ đô la, không thể tưởng tượng được. 45 tỷ đô la là cho bà vay, mà những cái dự án hay những cái xây cất của mình ở Vạn Thịnh Phát là những khu đất vàng, có nghĩa là 6 sao, ngôi sao 6 sao. Những cái ngân hàng mà bà đưa vào để thế chân á, mà được sự hỗ trợ của ngân hàng nhà nước, đó là theo lời của bà đó, là những cái building 6 sao như là Times Square, như là Sherwood Residence, như tòa nhà 66 Phó Đức Chính này nọ đưa vào. Khi đưa vào đó thì bà đã dùng cái đó để mà tái cấu tạo. 60% cổ đông, có nghĩa là stockholder đó, họ đồng ý, mặc dầu lúc đầu họ chống đối dữ lắm, nhưng mà bà lại gia tăng. Theo luật của ngân hàng của Việt Nam đó, thì mỗi người chỉ đầu tư không thể trên 5%, thì bà đầu tư khoảng 4.7-8 dưới 5% theo luật của ngân hàng. Nhưng mà bà đưa hai đứa con gái của bà vô mỗi người 5% nữa, gia đình bà là 15%. Rồi bà tạo ra những nhân vật ở ngoại quốc, bạn bè bà đứng tên mà toàn là tiền của bà cả, đứng tên ở ngoại quốc và bạn bè nữa, là tổng cộng lên là những người gián tiếp trực tiếp mặc dầu tên khác nhau dưới quyền lãnh đạo của bà là 90% trên 90% ngân hàng. Có nghĩa rằng bà là vị gọi là như là vị hoàng đế của tập đoàn SBC, mặc dầu bà không có một vai trò gì chính trong đó, bà cũng không cổ đông, cổ phiếu bà chỉ có dưới 5% mà thôi, con gái bà thì mỗi người 5% là 15%. Nhưng mà tất cả nhân sự trong ngân hàng là nhận chỉ đạo thẳng, ngay cả tổng giám đốc. Và bà đã gọi là động viên mấy 3-4 tổng giám đốc, cựu tổng giám đốc làm việc để làm như công cụ của bà. Tất cả những nhân vật chính trong SBC đều là người thân tín hay bà bổ nhiệm, bà trả tiền, bà cho và bà hối lộ bằng tiền mặt. Một cục trưởng thanh tra của ngân hàng nhà nước là cô Nhàn đó, đã nhận tiền hối lộ bằng tiền mặt 5.2 triệu đô la, và 18 nhân viên khác trong ban thanh tra của ngân hàng nhà nước người nào cũng tuyên bố rằng đã nhận được hối lộ bằng tiền mặt, vì họ nói rằng tiền mặt thì không phanh phui được, không có dấu vết, nhưng mà bây giờ điều tra thấy ra được. Thật ra đây là một cái sự lũng đoạn hệ thống ngân hàng vô tiền khoáng hậu, và bà dùng tiền của người dân để mà công cụ cho vay để bành trướng những 1.600 cái dự án xây cất của bà ở Sài Gòn và chung gần như toàn quốc. Rồi chưa kể đến khi mà mọi chuyện nó gọi là nó sắp sửa đổ vỡ rồi đó, khi mà giá bất động sản nó xuống đó, thì lại bà không có tiền để trả đó, thì bà lại làm một chuyện tán tận lương cam tâm là bà đi bán trái phiếu. Cái công ty SBC là ngân hàng đó, lại gạt những người mà có certificate deposit đó, đầu tư trở lại tiền mà họ tưởng là đầu tư nhà băng, nhưng mà họ chuyển cái tiền đó qua, họ mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát là công ty bất động sản mà sắp sửa phá sản. Điều này bà đã giật tiền của 42.000 người dân vô tội lên tới 2 tỷ đô la. Thành ra đây là cái chuyện mà những cái vi phạm của bà đó, mà vì nó có ảnh hưởng đến tội tham ô và tổng thiệt hại là 304.000 tỷ đó, thì cái kết quả này đó, hoặc là có thể là tù chung thân hay là tử hình. Thì đây là một đại án mà đang làm sôi nổi vô cùng ở Việt Nam là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng à, vậy cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam đó là có những cái khuyết điểm nào và khác ở bên Hoa Kỳ ra sao thưa giáo sư?
Vâng, nó khác nhiều lắm. Mặc dầu gần đây ngân hàng nhà nước họ đã thay đổi, là họ đưa ra những cái bó buộc là những người đầu tư chéo, có nghĩa là gì? Là những người lấy tên ma. Bà đã tạo ra 1.000 công ty ma để mà đưa ra những dự án ma để chi? Để bà rút tiền ra để bà đầu tư. Ngân hàng, quý vị nên nhớ rằng cái nhiệm vụ của ngân hàng là tiếp vận cho nền kinh tế của quốc gia chứ không phải cho cá nhân. Nhưng bằng đằng này đó, bà tạo ra 1.000 công ty Nga ma, thì đó là những cái luật mà ngân hàng nhà nước bây giờ siết chặt, là những công ty ma mà không được kiểm toán, có nghĩa audit một cách tuân thủ. Rồi luật lệ của ngân hàng Việt Nam mà khi mà bà mua chuộc bằng tiền mặt đó, thì ngân hàng đâu có cho phép đưa tiền về gần như là 12 triệu đô la về riêng ở nhà bà hay là công ty Vạn Thịnh Phát. Họ đưa tiền mặt, tài xế chở xe jeep đi từ mặt về. Thì đây là cái hệ thống mà gọi là tham nhũng, mà bà đưa tiền mặt mà hối lộ, thành ra ai bà nói cái gì ai cũng làm hết. Thì đây là cái trường hợp mà ở bên Hoa Kỳ không bao giờ có cái chuyện này, hay là bên Âu Châu. Mặc dầu những cái lũng loạn tài chính nó cũng lớn không kém, nhưng mà nó trắng trợn và một cách gọi là thô sơ như vậy thì không có xảy ra được, thưa quý vị.